Chào mừng các bạn đến với An Nguyên Radio. Đây là series Học làm người lớn, nơi mình chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành của bản thân. Vài ngày trước, một người bạn của mình có nói với mình rằng hãy làm một chiếc radio về chủ đề cô đơn đi. Bạn chia sẻ, bản thân luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc đời này và dường như không ai có thể thấu hiểu và chia sẻ được với bạn. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên mình nghe chia sẻ từ một người bạn về vấn đề này. Những người trẻ tầm tuổi như mình, họ có thể tươi cười cả ngày dài cho đến khi đối diện với bản thân và lại cảm thấy cô đơn thật lạ. Hôm nay, mình có đọc được một bài viết mang tên Những khoảng trống không phải để lấp đầy trong cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân. Mình nghĩ, thông qua bài viết này, tác giả Phạm Lữ Ân cũng có thể giải đáp phần nào thắc mắc của mọi người. Và hơn hết, mình muốn lan tỏa thông điệp của tác giả đến với tất cả những người trẻ đã và đang bắt gặp sự cô đơn trong cuộc đời này. Mời các bạn cùng đến với chiếc radio thứ 3 có tên Những khoảng trống không phải để lấp đầy. Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong NG của nhiều bạn trẻ là buồn và cô độc. Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc, đó là lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ, nào có ai hiểu lòng ta. Cô độc, đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay những người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ rơi trong thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi chỉ là nỗi buồn vô cớ. Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách ngủ vùi. Có người cố khỏa lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò game. Có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát để rồi tìm đến cái chết. Ít hay nhiều, khi rơi vào trạng thái cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ. Và ta tự hỏi, phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây? Nhưng bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy. Bản chất con người vốn là cô đơn, đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có những lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, hài hước nhất, hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ riêng ta đối diện với chính mình. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi, luôn luôn ở đó, trong mọi con người. Tôi sẽ đọc cho bạn bài thơ haiku này. Những lỗ trống trong củ sen, khi ta ăn, ăn luôn cả nó. Bạn thấy chăng, những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói, tôi đang buồn, tôi cảm thấy cô độc. Nếu bạn muốn được chia sẻ, nhưng cũng đừng ngại nói, hãy để tôi một mình lúc này. Nếu bạn thực sự muốn như vậy, đừng ngại vì đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế, chỉ khác nhau ở một điều, cách ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống. Bạn càng trốn chạy thì nó càng bám đuổi. Bạn càng tìm cách khỏa lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy mình. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó và bình tĩnh đối diện. Người ta gọi tuổi mới lớn là tuổi biết buồn. Biết buồn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi ta nhận ra có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng. Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi khi vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày. Vốn nắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui. Sau khi mình đọc xong bài viết Những khoảng trống không phải để lấp đầy của tác giả Phạm Lữ Ân, thì các bạn có nhận ra điều gì không? Tác giả cho rằng bản chất của con người vốn là cô đơn và khoảng trống đó vốn không phải sinh ra để lấp đầy. Chúng ta có một cách tiếp cận mới với sự cô đơn, đó không phải là khi ta cảm thấy lạc lõng và trống rỗng khi có một yếu tố khách quan hay là ngoại cảnh nào đó tác động đến bản thân. Không phải là việc virus corona đến và khiến cuộc sống của mình tẻ nhạt hơn trong chiếc radio thứ hai. Cũng không phải là việc vào một ngày nào đó chúng ta chia tay một người thân thiết và thấy cô đơn, đau đớn như mất đi một phần cơ thể. Chúng ta thường kiếm tìm câu trả lời cho sự cô đơn của bản thân, nhưng lại không biết nó luôn tồn tại thường trực trong chính tâm hồn của mình. Và vào một ngày nào đó, nếu bạn để ý và đối diện với bản thân thì bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Mình cũng từng cảm thấy cô đơn như các bạn vậy. Đơn giản là vào một ngày nào đó mình ngồi và nghĩ: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Tác giả bài viết có nêu ra hai phương án. Một là bạn hãy nói ra, hãy chia sẻ với một ai đó. Hai là để bản thân một mình cũng không sao, như cách mình tự chữa lành vậy. Càng trốn chạy cô đơn thì nó càng bám đuổi bạn. Đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống, cũng như đừng để cô đơn lấp đầy bản thân mình. Nhưng cuối cùng, mình lại đặt ra một vấn đề, đó là chúng ta sẽ nói ra với ai? Ai sẽ là điểm tựa cho chúng ta khi chúng ta cảm thấy cuộc đời cô đơn như vậy và bản thân lạc lối, không tìm ra được lối thoát? Đó lại là một câu chuyện rất hay về chủ đề điểm tựa. Mình sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời về vấn đề đó trong chiếc radio tiếp theo. Cuối cùng, mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe chiếc radio ngày hôm nay và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.